Phật liền hiện thân đến nên tôi quy mạng lễ. Bài kệ dài ha, quý vị nghe từ từ ha. Vì sao mà chúng ta lễ Phật? Mà chúng ta phải khởi lên cái chánh quán. Bây giờ quý vị là người, những người Phật tử tu pháp môn niệm Phật đó, quý vị đang lễ bái Đức Phật A Di Đà đó, ai đến hỏi quý vị vì sao quý vị lễ bái Phật à, thì quý vị chỉ cần đem cái bài kệ của ngài Long Thọ với quý vị nói: nếu ai muốn thành Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến nên tôi quy mạng lễ. Do bổn nguyện của Phật nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp nên tôi quy mạng lễ. Quý vị nghe rõ không? Do bổn nguyện của Phật, bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà phải không, là thuyết pháp để độ sanh à, coi như là trong tất cả mọi thời và mọi xứ. Cho nên á, ngài Long Thọ tán thán gì? Do bổn nguyện của Phật nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp nên tôi quy mạng lễ. Trời, cái nơi mà có mười phương Bồ Tát đến cúng dường, đến nghe pháp mà mình không lãnh lễ thì sao lãnh lễ cái gì, đúng không? À, Bồ Tát ở Cực Lạc thân xinh đẹp trang nghiêm đủ cả các công đức nên tôi quy mạng lễ. Rất là đơn giản, bài kệ rất là đơn giản và rất hay quý vị. Bồ Tát ở Cực Lạc thân xinh đẹp trang nghiêm đủ cả các công đức nên tôi quy mạng lễ. À, Bồ Tát ở Cực Lạc ngày trong ba thời cúng dường mười phương Phật nên tôi quy mạng lễ. Quý vị thấy rõ không, trong kinh Di Đà có diễn tả như thế nào quý vị? Gì thường dĩ thanh đáng các dĩ y kích thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật tức dĩ thực thời hoàng đáo bộ quốc phạn thực kinh hành. Quý vị có nhớ cái đoạn đó không? Trong kinh A Di, trong kinh A Di Đà, một cái cảnh diễn tả rất là thơ mộng, rất là dễ thương. Tôi có nhớ có lần tôi ra từ cái thời mà tôi cũng đi lang thang á, tôi ra từ ở ngoài Vũng Tàu á, ở Bãi Dâu nó có một cái ngọn đồi rất đẹp quý vị. Riêng một ngọn đồi đó là sứ trắng hết trơn á. Mỗi sáng á tôi dậy là tôi làm gì quý vị không? Tôi đi chặt những cái hoa sứ mà nó mới vừa rụng sáng hôm đó đó, thật là tươi đó. Tôi mới lượm hết rồi bắt đầu tôi làm gì, tôi lấy cái chéo áo là tôi đựng hết con sứ đó. Tôi về tới bàn Phật rồi tôi mới lựa một vài cái thiệt là đẹp á, tôi để làm hai dĩa tôi dâng lên tôi cúng dường cho Phật. Tại vì lúc bây giờ tôi nhớ tha thiết nhớ chi lạ cái hình ảnh trong kinh A Di Đà. À, các vị Bồ Tát làm gì? Thường mỗi sáng sớm đó, thường dĩ thanh đáng phải không? Các dĩ kích mỗi vị mới lấy cái chéo áo của mình á, thành chúng diệu hoa mới đựng tất cả những cái thứ hoa vi diệu đó để làm gì? Cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, cúng dường mười phương à, thập vạn ức Phật rồi gì nữa? Xong rồi làm sao? Quay trở về bổn quốc ăn cơm rồi đi kinh hành. Trời, quý vị thấy dễ thương không? Cái cảnh giới Cực Lạc tả cũng rất là thơ mộng đó, chứ không phải là cái đó nó xa vời, nó lạ lùng hay là nó ghê gớm gì đâu. Cái đạo tràng Hoằng Pháp này mà nếu tả lại thì tôi thấy nó cũng giống như vậy phải không quý vị? Các vị Bồ Tát thường mỗi sáng sớm đó, mỗi người đều á coi như là lấy cái vạt áo của mình, cái chéo áo của mình đựng đầy tất cả các thứ hoa vi diệu đi cúng dường mười phương á, thập vạn ức Phật rồi á, à, trong tức khắc quay trở về nước của mình ăn cơm rồi đi kinh hành. Đẹp quá trời đẹp luôn phải không quý vị? À, bây giờ đó ngài Long Thọ Bồ Tát cũng tán thán cái cõi nước Cực Lạc như vậy. Bồ Tát ở Cực Lạc ngày ngày trong ba thời cúng dường mười phương Phật nên tôi quy mạng lễ. Cái hình ảnh đó mà không quy mạng, không lãnh lễ thì lãnh lễ cái hình ảnh nào vậy? Thôi quý vị, ra sân vận động mà lãnh lễ các cầu thủ à, đá banh rồi đó à, hả? Hay là xuống rạp cine để mà lãnh lễ, cái hình ảnh quá đẹp đi là phải lãnh lễ. Cho nên hỏi vì sao chúng ta lễ Phật Di Đà rất là rõ ràng như vậy, bởi vì cảnh giới đó Đức Phật đã nguyện như vậy. Đức A Di Đà đã phát 48 lời nguyện, nếu có chúng sanh nào sanh về nước ta thì là như thế mà, thấy không? Hằng ngày Đức Phật A Di Đà luôn luôn thuyết pháp, rồi gì nữa, các vị Bồ Tát trong mười phương đến cúng dường nghe pháp, rồi tất cả các vị Bồ Tát đó thường thường ngày ngày trong các thời đi cúng dường mười phương của Phật. Chính vì thế mà mình đảnh lễ. À, người gieo trồng trăng lành nghi thời hoa không nở, người tín tâm thanh tịnh thời hoa nở thấy Phật, vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà nên tôi quy mạng lễ. Để tôi đang giảng tới cái pháp gọi là chánh quán lễ, quý vị nghe rõ không? Đang giảng cái pháp thứ sáu đó là chánh quán lễ đó. Mình phải khởi pháp quán như thế nào đó để mình lễ lại Bởi vì quý vị là những người tu pháp môn tịnh độ thì quý vị hãy quán bằng cái bài kệ như thế này, bằng bài kệ mà tôi vừa trình bày đó. À, người gieo trồng căn lành nghi thời hoa không nở. Quý vị thấy là nếu mà chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có cái tín tâm thanh tịnh đó, chúng ta lạy Phật mà chúng ta không tuyệt đối tin tưởng nơi Đức Phật mà chúng ta đang lạy đó, chúng ta nghi ngờ về cảnh giới đó, chúng ta nghi ngờ về Đức Phật đó, thì thế nào quý vị? Nghi thời hoa không nở. Hoa không nở thì ở đâu? Ở hạ phẩm, hạ hạ sanh, ở trong cái thai sen đó, cái hoa sen mà được xem như là cái thai đó, 500 kiếp, phải không quý vị? À, cho nên nghi thời hoa không nở, mặc dù nó nằm trong đó, dù sao nó cũng nở đi, không, nhưng mà chỉ cần khởi cái tâm nghi á là cũng bị kẹt ở trong đó. À, người gieo trồng các lành nghi thời hoa không nở, quý vị có tin không? Cái chuyện này khó tin quá, phải không? Cái chuyện cảnh giới cực lạc với cái chuyện cảnh giới ta bà của mình quá khó tin đi. Bởi vì á, mình là những chúng sanh lẹt đẹt ở đây, mà cái cảnh giới đó thì nó xa vời, nó trang nghiêm, nó đầy đủ các thứ hảo. À, mà cái căn trí của mình thì thấp kém, chúng ta nói chúng ta không tin. Có những điều cách đây 10 năm á, mà nói về những cái cảnh giới của 10 năm sau đó, hồi đó chúng ta còn không tin nữa, huống hồ gì cảnh giới này với cảnh giới cực lạc, đúng không quý vị? À, hồi nhỏ mà tôi nghe nói là có cái băng cassette bỏ vô mà trong cái máy là có thể là dồn lên tivi thấy hình luôn, là tôi không tin. Tôi nói cái chuyện tào lao, làm gì có cái chuyện vô lý như vậy, đúng không quý vị? Hồi đó nghe nói cái điện thoại không có dây mà nói cũng được, cái micro không có dây mà nói vẫn nghe. Nó làm gì có chuyện không có dây, làm gì nó lấy gì nó nối vô điện, không tin nổi. Cách đây chừng 20 năm tôi tin không nổi, phải không quý vị? Đó, trong cảnh giới của chúng ta đó, chúng ta còn tin không nổi, huống hồ gì chuyện cảnh giới này với cảnh giới cực lạc, đúng không quý vị? Chúng ta là giống như những con cá ở dưới nước á, chỉ có các vị Bồ Tát á là những người có thể xuống nước, à, xin lỗi, là những người có thể ở lai vãng với cảnh giới ta bà này được, và có thể lên cảnh giới cực lạc được, thì mới có thể biết, mới có thể nói lại cho chúng ta, giống như là con rùa, phải không? Con rùa nó sống ở dưới nước được, nó sống ở trên cạn được, còn con cá thì nó ở dưới nước biết thôi, đúng không quý vị? Cho nên con rùa mà nói chuyện ở trên cạn, cá nó không tin, tin gì nổi. Con rùa nó nói ở trên đó người ta đi chứ người ta không có bơi như cá tụi mày ở dưới đây đâu. Cá nó đi là gì, chứ không phải người ta quậy đuôi là tự nhiên nó tới hả? Thấy không, con cá nó không có tin cái chuyện trên bờ. Rồi cá nó hỏi trên đó người ta ăn gì, con rùa nó người ta ăn cơm. Cá nó ủa cơm là gì, chứ không phải người ta ăn rong ăn rêu hả? Nó cứ bắt người ta phải giống như nó đó. Luôn luôn á, chúng ta là gì? Là nghĩ theo cái nghĩ của mình. Rồi cái nghĩ rằng tất cả mọi nơi á, tất cả các cõi khác á, người ta cũng phải giống y như mình. À, rồi cái rùa nó trên đó người ta đẻ con chứ không phải đẻ trứng như tụi mày đâu. Thì cá nó ủa, phải có trứng rồi mới nở ra con, chứ làm sao mà tự nhiên đẻ ra con được. Cá nó không tin cái chuyện của rùa nói. Bởi vì sao? Con rùa thì nó ở dưới nước được, nó lên trên cạn được, còn cá thì chỉ ở dưới nước và chỉ biết chuyện dưới nước, nên nói chuyện trên cạn nó sẽ không tin. Chúng ta bây giờ cũng giống như vậy, phải không quý vị? À, chúng ta là những con cá ở trong cái nhà lửa tam giới này, để mà nói chuyện cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thật là quá khó tin, quá khó hiểu. Nhưng mà đó, chúng ta đã có chư Phật chư Bồ Tát đã dạy một cách cặn kẽ như thế, đúng không? Chúng ta đã có gì? Chúng ta đã có kinh điển rất là rõ ràng. Chúng ta đã có các bậc chân tu đã tu hành và chứng ngộ, mà kinh sách đã ghi lại một cách rõ ràng, và ngay trong hiện tại vẫn có những vị tu hành và đạt được những cái thành tựu đáng kể, xác tín niềm tin cho chúng ta. Thì chúng ta phải củng cố cái niềm tin đó để chúng ta tin, mà chúng ta tin thì mới được. Chứ còn người gieo trồng căn lành nghi thời hoa không nở, rõ ràng phải không quý vị? Người tín tâm thanh tịnh thời hoa nở thấy Phật, vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày nên tôi quy mạng lễ. Đó gọi là chánh quán lễ. Tôi đọc lại bài kệ đó cho quý vị nghe toàn bộ bài kệ ha. À, nếu ai muốn thành Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến nên tôi quy mạng lễ. À, do bổn nguyện của Phật nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp nên tôi quy mạng lễ. Bồ Tát ở cực lạc thân xinh đẹp trang nghiêm đủ cả các công đức nên tôi quy mạng lễ. Bồ Tát ở cực lạc thời ngày ngày trong ba thời cúng dường mười phương Phật nên tôi quy mạng lễ. Người gieo trồng căn lành nghi thời hoa không nở, người tín tâm thanh tịnh thời hoa nở thấy Phật. Vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn chư thiên, công đức rất sâu dày nên tôi quy mạng lễ. Đó, cho nên khi quý vị lại một vị Phật, các quý vị phải khởi lên cái tâm quán tưởng được như vậy thì công đức của quý vị nó sẽ lớn lao vô cùng. Còn không á, cái lại của quý vị từ quý vị đánh mất đấy cái công đức của mình, người ta cũng đi buông chừng đó, phải không? Chừng đó vốn mà người ta lời quá trời, mình cũng chừng đó vốn mà càng buông càng lỗ, phải không quý vị? Phước báo chúng ta sẽ kém cỏi. Mà quý vị biết tin rằng á, hãy tin rằng đó, khi quý vị chí thành lễ Phật đó, phước báo quý vị tăng ghê gớm lắm. Chỉ cần khởi niệm lễ Phật một cách cung kính như vậy là phước báo nó tăng vù vụt à. Mỗi người nó có một cái thứ phước quý vị ha. Nhưng mà đó, trong đời sống tu hành chúng ta có những người đó coi như là gặp hoài cái chuyến duyên này, cái chuyến duyên kia, nghe tới kỳ Phật thất chùa Hàng Pháp cái tự nhiên bệnh, chẳng hạn như vậy, không đi tu được. Đó là một cái chuyến duyên. Những cái chuyến duyên đó nó trùng trùng điệp điệp, nó trầm chất từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ chúng ta khó mà tu tập được. À, cho nên chúng ta khởi cái tâm á, lạy Phật một cách thành kính á, thì tự nhiên cái phước báo chúng ta là sẽ tăng lên. À, mỗi người có một cái phước khác nhau chứ. Quý vị nhìn trên khuôn mặt tất cả mọi người đây, 1000 người ngồi đây, thì sẽ thấy phước báo của 1000 người này khác nhau rõ ràng, nó hiện hết trên khuôn mặt của quý vị đó, chứ không đâu xa cả. Thấy không quý vị? Ai mà dòm tôi thì thấy tôi sao? Phước kém rõ ràng. Gì nữa? Cái tướng gì thì luôn rõ ràng là kém. Cái phước tôi vẫn thường đùa đùa là tôi thường vẫn thường treo tôi á, là chắc kiếp trước đi ngang qua Phật không thèm cúi đầu. Tôi nghĩ như vậy cho nên kiếp này luồn ráng chịu thôi. Đáng kiếp, thưa quý vị. À, cái người cao ráo đẹp đẽ rồi coi như chắc chắn là người đó đã từng lễ Phật. Khởi lên cái tâm như thế nào đó thì người ta mới có được cái phước báo đó. Đúng không quý vị? Cái phước báo đó quan trọng lắm. Mà có nhiều vị tu hành đó, chẳng hạn như tôi vẫn thường gặp đó, thì suốt cuộc đời tu hành miên mật, tu hành rất đàng hoàng, giữ giới luật rất tinh nghiêm, mà nửa đường thì sao? Gãy gánh. Phải không quý vị? Nửa đường á là coi như là ra đời. Tu hành rất đàng hoàng nha mà ra đời. Bởi vì sao quý vị? Họ thiếu cái phước làm tăng, thiếu cái phước làm một ông tăng. Trong khi có nhiều người phá giới phạm trai, ù cạc cạc tu hành không ra gì cả, nhưng mà họ vẫn giữ được cái màu áo này cho tới trọn đời. Họ có cái phước làm tăng đấy, hãy đảnh lễ họ chứ đừng có xem thường họ. Họ có cái phước làm tăng. Còn cái người kia dù tu hành miên mật nhưng mà nửa đường gầy gánh, bởi vì họ thiếu cái phước đó. Thì bây giờ chúng ta tu tập đó, chúng ta bòn những cái phước báo cho mình đi. Bởi vì ngày xưa không kính Phật trọng tăng, cho nên không có cái phước làm tăng. Đơn giản dễ hiểu thôi, có gì đâu. Cái phước đó do đâu mà có? Ngay từ bây giờ nè, thành kính lễ Phật nè, phải không? Trọng tăng nè, rồi quét chùa nè, rồi làm hương đăng nè, cắm hoa cúng dường Phật nè, vân vân. Tự nhiên phước báo nó tăng thì sự tu hành chúng ta nó rất là dễ dàng, phải không quý vị? Còn á, cái người mà không tạo được cái phước đó thì tu hành coi như gặp chuyến duyên hoài thôi. Về nhà mới niệm sao chuỗi Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật là bắt đầu chồng réo, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật con kêu, phải không? Đủ thứ cả. Coi như những cái chuyến duyên đó nó ràng buộc, nó không cho chúng ta tu. Rồi cái quyết tâm là phải đến chùa Hằng Pháp dự khóa tu Phật thất này cho bằng được. Khóa này khóa mấy quý vị? À, khóa thứ 27. Cái đầu cái coi như là chủ nhật bắt đầu khóa, tự nhiên thứ 7 đêm đùng cái ngã bệnh mất, thấy không? Rồi cái còn hôm chủ nhật là tu Phật thất, tự nhiên cái đầu mới hôm thứ 5 tự nhiên cái đầu đem thầy tới cái thiệp cưới, mời thím, mời cô, mời cậu, mời gì chủ nhật tới đám cưới của con. Hay điện thoại tới nó gì con mà đám cưới của con mà gì không tới, coi như là gì đâu có thương con đâu, cả đời con chỉ có một ngày này thôi mà gì không tới thì thôi coi như là còn gì nữa, thấy không? Nói kiểu đó thôi là cầm lòng đậu thôi, bỏ Phật thất và đi đám cưới. Đó là cái chuyện rất là bình thường thôi. Như vậy á, những cái chuyến duyên đó mà chúng ta tu tập đó, những cái chuyến duyên đó do đâu mà có? Do chúng ta thiếu sự thành tín đối với Tam Bảo thôi. Cho nên á, chúng ta phải khởi cái lòng thành tín để lễ Phật thì chắc chắn phước báo chúng ta tăng và việc tu tập chúng ta nó dễ dàng, rất là đơn giản như vậy quý vị. Đó là cái pháp lạy thứ 6. Còn cái pháp lạy thứ 7 nữa là gì quý vị? Thứ 7 là gì? Là vì thật tướng bình đẳng lễ, phải không? Tôi nhắc lại, thứ nhất là ngã màn lễ, thứ hai là cầu danh lễ, cái thứ ba là thân tâm cung kính lễ, cái thứ tư là phát trí thanh tịnh lễ, cái thứ năm là biến nhập pháp giới lễ, cái thứ sáu là chánh quán lễ, và cái thứ bảy là thật tướng bình đẳng lễ. Tức là nói về cái chuyện thật tướng thì giữa chư Phật và chúng sanh nó bình bình đẳng. Ngay nơi ta là Phật, ngay nơi tâm ta là Phật, phải không quý vị? Không có đâu xa cả, phải không? Phật và ta bình đẳng như nhau, lòng từ bi của Phật và chúng sanh như nhau, trí tuệ của chúng sanh và trí tuệ của chư Phật bình đẳng như nhau, ngay nơi ta là Phật thì có còn phải lại ai nữa không quý vị? À, cái đó gọi là thật tướng bình đẳng lẽ. Cái chuyện này là nói về lý tánh rồi, thấy không? Còn chúng ta thì sao? Muôn kiếp vẫn phải lễ lại, thấy không? Nhưng có một cái pháp lạy gọi là thật tướng bình đẳng đó. À, ở trong một cái pháp tánh bình đẳng như nhau, không có hơn kém, không có cái phạm trù đối đãi cao thấp, hơn thua, xấu đẹp, thiện ác gì cả, bình đẳng như vậy. Trù trong được cái niệm đó chính là gọi là thật tướng bình đẳng đẳng lẽ. Còn chúng ta bây giờ đã trù được trong cái niệm thật tướng bình đẳng đó chưa quý vị? Chưa, đúng không? Chúng ta thôi còn cao thấp, hơn thua, đánh qua đập lại đủ thứ cả, ăn rồi cái ngồi, cái phân biệt, cái kẹt vào cái phạm trù nhị biên và đối đãi đó. Cho nên suốt cuộc đời chúng ta cứ là lặn lội hết nơi này tới nơi kia, chúng ta đụng đâu chúng ta dính đó, là bởi vì chúng ta có sự chấp trước, có sự đối đãi. À, chúng ta thấy hay thì chúng ta theo, thấy dở thì chúng ta bỏ, phải không? Đẹp thì chúng ta thương, mà xấu thì chúng ta ghét. Vinh thì chúng ta cầu, mà nhục thì chúng ta trốn. Luôn luôn chúng ta bị chạy, bị kẹp giữa hai cái phạm trù đó. Cho nên đó, tâm chúng ta không có được sự bình đẳng. Còn những ai, những vị Bồ Tát là họ trù trong một cái thật tướng bình đẳng, không có gì hơn kém, thiện ác, đối đãi, không có cái cặp phạm trù nhị biên này, trù trong cái tâm đó đó, chính là thật tướng bình đẳng lẽ. Phải không quý vị? Cho nên là đạo tràng chúng ta đó, sự tu tập chúng ta đó, mỗi ngày chúng ta lạy Phật, chúng ta phải tự trau dồi cái sự quán từ của mình để nâng cái gì, nâng cái công hạnh chúng ta lên ngày một càng cao hơn. À, thì công đức của chúng ta nó càng cao hơn, đơn giản như vậy thôi. Và như thế là chúng ta đã làm được một cái hạnh đầu tiên trong 10 hạnh của ngài Phổ Hiền, nhất giả lễ kính chế chư Phật. Thấy không quý vị? Đó là mới nói tới cái đầu tiên thôi đó, cái lạy đầu, cái hạnh đầu tiên trong 10 hạnh Phổ Hiền đấy. Trong 10 hạnh đó, nếu có điều kiện từ từ chúng tôi sẽ nói. Tất nhiên chúng tôi nói nó liên quan đến pháp môn niệm Phật của quý vị. À, thì bây giờ tôi nói với quý vị, khi chúng ta niệm Phật đó, tôi nhớ là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài có dạy về 4 cái hạnh của người tu tập. Tất nhiên Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một tổ sư thiền tông của Trung Hoa, sơ tổ thiền tông của Trung Hoa. Nhưng mà những điều ngài dạy đó, tôi nghĩ có thể áp dụng được cho các Phật tử trong đạo tràng tu pháp môn niệm Phật được. À, 4 cái hạnh đó là gì quý vị? Thứ nhất là báo oán hạnh. Cái thứ hai á là tùy duyên hạnh. Cái thứ ba là xứng pháp hạnh. Và cái thứ tư là vô sở cầu hạnh. Hôm nay còn thời giờ, tôi sẽ nói về 4 cái hạnh này một cách kỹ lưỡng một tí nữa để cho quý vị. Khi chúng ta niệm Phật đó, chúng ta cần phải biết thực hành 4 cái hạnh này thì cái việc niệm Phật chúng ta nó dễ dàng. Thứ nhất là báo oán hạnh. Trong đời sống chúng ta có oán không quý vị? Có oán không? Đủ thứ oán cả, ai cũng có oán cả. Trong đời sống này có cái khổ là những cái nội kết đó, chúng ta đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên trong kiếp này đủ thứ oán cả, phải không quý vị? Đủ thứ oán, từ những cái oán lớn tới những cái oán nhỏ. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật đó, thì niệm Phật mà chúng ta phải biết báo oán, tức là trả đi cái oán đó, khởi cái tâm trả cái oán đó, thì á cái nghiệp của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng qua cái câu niệm Phật của chúng ta mà thôi. Quý vị có oán với chồng không nè? Có không? Có oán với con không? Không có, chưa chắc mà kiếp này họ làm chồng làm con mình đâu, đúng không quý vị? Quý vị có oán với hàng xóm không? Có chứ, trong đời sống ai cũng có những cái oán đó. Và những cái oán đó đôi lúc nó chen vào trong câu niệm Phật chúng ta, làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta phiền não, niệm không được quý vị nghe. Đừng có nói gì tới cái chuyện mà chồng mà con, thầy đối với đệ tử đó, xin lỗi quý vị ha, đôi lúc cũng có những cái oán nhỏ chẳng hạn như vậy. Bây giờ bảo nó lên nó làm hương đăng, không? Nó quét không sạch chẳng hạn như vậy, nó quét cái bàn Phật không sạch, rồi cái mình lên mình niệm Phật, bắt đầu thấy tự nhiên trên bàn Phật đó, như nó có còn rác còn mùi trên đó, tự nhiên nổi lên bực mình niệm có được không quý vị? Còn niệm bực mình là sẵn rồi, tôi chỉ nói cái nhỏ nhỏ nó như vậy thôi đó. Cái sự bực mình đó mà niệm mà trong tâm nó chứ bực mình miết, niệm không được, đó là một cái cái oán, thì chúng ta niệm Phật là chúng ta phải làm sao đó, chúng ta trả cái oán, nó hóa giải cái oán, đó, đó chính là đi qua một một pháp. Giống như hôm trước tôi có giảng quý vị trong cái bài bài chú Bát Nhã đó, ít đế ba la, ít đế ba la ta, ít đế bồ đề tát bà ha đó, đi qua tất cả hãy đi qua, phải không? Đi qua đến bờ bên bên kia, gete bara sam gete bodhisattva đó, đi qua đến bờ bên kia, mình có đi qua chưa? Hằng ngày quý vị có qua bên bờ bên kia không? Có không? Có chứ, cũng có qua chút chút, có qua chút chút, qua xong rồi làm gì nữa? Nhảy lại. Thấy không quý vị? Ngay trong một niệm đó là có cả sanh tử và niết bàn trong đó, quý vị nên nhớ ha. Ngay trong một niệm của chúng ta thôi, chúng ta nhảy qua bên bờ bên kia là bờ giải giải thoát, mà chúng ta còn ở bên dòng này là dòng sanh sanh tử. Ngay trong một niệm chúng ta thôi, nên niệm đó là niệm dần chẳng hạn như vậy, chúng ta đi qua cái dần đó, tức là chúng ta đáo bỉ ngạn chứ cái gì đâu, parabita chứ cái gì đâu, pranya parabita đó, bát nhã ba la mật đa là qua đến bờ bên bên kia là giải giải thoát, mà còn kẹt bên đây tức là sanh sanh tử. Hằng ngày chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng nhảy qua bờ bên kia, chúng ta chơi được chút bắt đầu chạy lại, đúng không? Đứng núi này trong núi nọ. Cái những lúc như thế này thì quý vị thấy tâm quý vị sao? Đáng bị ngàn hết trơn rồi, thấy không? Và lát nữa xuống dưới thì chưa biết sao ạ, tới giờ vô màn trên thì chưa biết sao á. Có nhiều người á hả, chỉ lộn qua chỉ hàng xóm á, chỉ đã đời lắm, qua chỉ một trận rồi đó, bắt đầu có tự nhiên cái mệt rồi đâu bỏ đi về thì khỏe rồi, thì bên người ta cũng chỉ xong thôi, phải không? Đi về biết sao, nghĩ lại tức hồi nãy mình nói thì bả chọt con câu mình tức quá, qua chỉ lại. Quay qua chỉ lại, tôi chứng kiến nhiều cảnh chỉ lộ vui lắm, thì chửi xong về thì thôi, rút hết cơn giận là được rồi, bên kia chọt chọt câu gì đó biết, đi về được cả tí đồng hồ sau ngẫm nghĩ hồi nãy nó nói mình câu nó tức quá, chạy qua chỉ lại biết nó tắt cười chứ. Như vậy á đã đáo bị ngạn rồi, bắt đầu quay trở lại, nhảy qua bờ xanh xanh tử, nhảy qua nhảy lại. Một ngày chúng ta nhảy bao nhiêu lần quý vị không biết, một kiếp chúng ta nhảy bao nhiêu lần cũng không không biết, chứ không phải chúng ta không đáng bị ngạn đâu. Những lúc như thế này tâm ta rất thanh tịnh đấy, thấy không? Một cặp nữa thì nó lại vô minh, nó lại túi thui. Túi thui là chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Cho nên sự tu tập chúng ta phải biết báo oán là như vậy đó. Những cái chướng duyên nó đến với chúng ta đó, là chúng ta phải hóa giải nó từ nơi những người thân xung quanh, ngay cả những ngoài cảnh đó cũng chính là ma báo chúng ta phải giải quyết đó, giải quyết đó. Nồi thấp cây hương thôi, thấy không? Mà trúng hương dỗ mới sao? Cắm lên cái đêm đó tắt. Nam mô di Phật, nam mô di Phật, dồn lên thấy cây hương nó tắt mất tiêu. Bắt đầu cái bực mình, bắt đầu đứng lên thắp lại. Thắp lại bắt đầu ngồi xuống, nam mô di Phật, nam mô di Phật, dồn lên tắt mất. Thôi ráng nhẫn nhục đứng lên cắm lại, nam mô di Phật, nam mô di Phật, dồn lên tắt. Tổ cha nó cái đêm tắt hoài bực mình quá. Mà đang niệm Phật chứ, đang niệm Phật mà bắt đầu là chỉ động chỉ vì cái hương, chúng tôi thấy vô lý quá phải không quý vị? Đang niệm Phật mà chỉ động chỉ về cái hương, đó là những cái ngò duyên, những cái ma chướng nó thử thách chúng ta trong cái sự niệm Phật của chúng ta đấy. Những cái ma đó quý vị biết là ma nó có nhiều thứ lắm, là gì? Thiên ma nè, tử ma nè, rồi phiền não ma nè, rồi ngủ ấm ma. Thiên ma là những cái loài ma các vị thiên thần đó, chẳng hạn như là thiên long, già xoa, càn thác bà, Atula rồi đó, ca lầu la, khẩn la la, ma hầu la dài, vân vân. Đó là gọi là thiên ma. Tử ma tức là ma chết đó, tức là người chết rồi biến thành ma đó, có khi nó cũng quấy rối chúng ta. Rồi gì nữa quý vị? Phiền não ma. Phiền não là giống gì? Tham lam nè, sân hận nè, si mê nè, kiêu mạn nè, rồi nghi ngờ nè, rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tất cả đó là những thứ ma thuộc về phiền não căn bản đó, nó quấy phá làm chúng ta niệm Phật chúng ta không niệm được. Đang niệm nam mô về Phật, nam mô về Phật, tự nhiên thèm ăn cho bắp nướng, ví dụ như vậy. Mà nó thèm ngang như vậy chứ đâu có phải là có những cái vọng tưởng nó chen vào rất là. Bây giờ chúng ta niệm Phật không nói chi, nếu chúng ta tu thiền đó, xin lỗi quý vị, tham công án tu thiền, quý vị sẽ thấy những cái vọng tưởng nó đến một cách kỳ lạ lắm. Đang ngồi tham công án như vậy, công án khởi thì không lên, mà tự nhiên có một cái màu tím nào đó của cô nàng nào đó, thấy không? Mà có mái tóc dài dài, cái eo thon thon vậy đó, tự nhiên nó che vô chứ sao? Đó là oán, đó là ma đấy, thấy không? Phiền não ma. Và cái thứ tư là ngũ ấm ma, tức là những cái ma thuộc về ngũ ấm chúng ta đó, năm ấm chúng ta đó, là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chung đụng lại, nó tạo thành cái thân thể này nè, nó có thể lên thành cái ma chướng cho chúng ta khi chúng ta tu hành, phải không quý vị? Chẳng hạn như thế nào? Cái hàng ngũ ấm ma, ví dụ đang niệm nam mô giờ Phật bắt đầu á, ngồi coi phim thì coi cả đêm cũng không sao, ngồi quánh bạc thì ngồi thâu đêm suốt sáng cũng không sao, mà mới Nam Mô về Phật hai câu thứ nhất là mua gì đà gục mất tiêu rồi, đó là ma ngủ, thấy không? À, đó là ngủ ấm ma. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái ma chướng đó luôn luôn nó báo chúng ta, làm chúng ta khó tu tập. Thì á, cái người tu hành pháp môn niệm Phật đó thì chúng ta phải biết làm sao để trả cái oán đó, trả cái oán đó. Đây là chúng tôi nói những cái chi ly đó, và có những cái oán lớn trong đời sống chúng ta đó, chúng ta bị những cái oán đó nó báo, nó gì, nó hành làm chúng ta khó tu. Thì bây giờ trong pháp môn niệm Phật chúng ta phải tập làm sao để vượt qua những cái đó bằng cách là hóa giải nó, hóa giải nó, tức là để mình làm gì, để qua đến bờ bên kia của cái niệm đó. Mình đang buồn thì hãy vượt qua cái buồn bằng cái câu A Di Đà Phật. Chúng ta câu A Di Đà Phật chính là chiếc đò, phải không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ Di Đà đó chính là chiếc đò đưa chúng ta đến bờ bên kia của cái niệm buồn, niệm thương, niệm giận, niệm ghét đó. Cho nên chư tổ mới dạy sáu chữ Di Đà tiêu nghiệp chướng, một câu niệm Phật dứt oan khiên, là vì vậy đó. Chứ nếu không có câu niệm Phật này đó, chứ bị những cái đó lấy cái báo hoài khó mà tu. Thứ nhất là báo oán hành, phải không quý vị? Cái thứ hai là gì? Tùy duyên hành, tùy duyên hành. Tu hành là phải biết tùy duyên, không biết tùy duyên là sẽ rơi vào chỗ chấp thủ, sự cố chấp, và sự cố chấp sẽ dẫn đến cực đoan, và sự cực đoan cũng không bao giờ giúp chúng ta đó thành tựu được một cái điều gì cả. Cho nên đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới dạy cái hành thứ hai là tùy duyên hành. Bây giờ ngồi ở nhà niệm Phật, phải không quý vị? Ngồi trước bàn Phật, mũi cắn quá đi chịu không nổi, cho nên cái phiền não miết nữa cái con mũi đó. Không lẽ bây giờ đưa tay đập cái bếp thì coi sao được, thấy không? Thì thôi làm sao, thôi tùy duyên, cái nhà này mũi quá thôi chứ văng mùng lên, chui lên giường ngồi, ngồi niệm. Đó là tùy duyên, tùy duyên hạnh, có gì đâu, phải không quý vị? Ở trong nhà nóng quá, quý vị đang ở nơi am cốc vắng vẻ, tự nhiên trong am cốc nó nóng quá, mà ở ngoài kia thì cũng yên lặng, đâu có ai thấy đâu. Thì thôi, ngồi trong bàn Phật niệm được thì ra lên cục đá kia ta ngồi, cho gió mát trăng thanh nó cũng cũng niệm được vậy. Đó gọi là tùy duyên, duyên hạnh, phải không quý vị? À, đời sống quý vị không đến tu Phật thất tại chùa Hằng Pháp này vì những gia duyên bật buộc, thì quý vị ở nhà, quý vị ra chợ, quý vị buôn bán, quý vị vẫn có thể niệm Phật được nếu quý vị chí tâm, phải không quý vị? Như vậy là quý vị tùy duyên hạnh, chứ đâu có phải chỉ có chùa Hằng Pháp mới là niệm Phật được đâu, phải không? Đâu phải chỉ có bằng áo tràng này mới niệm Phật được, được đâu. À, tức là trong đời sống tu hành chúng ta phải biết tùy, tùy duyên, tùy duyên mà bất, bất biến, bất biến mà tùy, tùy duyên. Đó là đạo Phật chỉ có mấy chữ đó, rất là đơn giản. Tùy duyên mà bất biến mà tùy, tùy duyên. Phải uyển chuyển đi vào trong đời sống, trong từng pháp môn tu, trong từng công hành, trong từng việc làm của chúng ta như vậy thì chúng ta mới có thể thành tựu được. Còn nếu đó không thì chúng ta sẽ rơi vào sự cố chấp. Chứ hàng quý vị bắt buộc phải bằng áo tràng, ngồi kiết già trước bàn Phật mới niệm Phật, ví dụ như vậy. Đó là sự cố chấp, và sự cố chấp sẽ dẫn đến cực đoan, và chắc chắn rằng á, chính đó đó nó tạo thành một chiến duyên lớn đối với chúng ta nữa. À, cái thứ hai là tùy duyên hành. Cái thứ ba là gì quý vị? Cái thứ ba là cái thứ ba là xứng pháp hành. À, đây là một cái hơi khó một chút xíu hơn, hơi khó một xíu. Xứng pháp hay nói một cách dễ hiểu là xứng tánh đó, cái hành tu mà tùy theo cái tánh của mình để mà tu đó, tùy theo pháp để mà tu, tùy theo tánh của mình để mà tu đó, thì cái đó gọi là xứng pháp hành. À, chúng ta hay nghe cái câu gì xứng tánh tác Phật sự đó, quý vị có nghe câu đó không ạ? Trong cái bài niệm hương đó, xứng tánh tác Phật sự tức là ứng theo cái tánh của mình để mà làm Phật Phật sự. Cái tánh của mình thì nó là sao quý vị? Tánh của mình thì nó là sao? Nó có thiếu thốn gì không? Nó có dao động gì không? À, cái tánh của mình nó là sao quý vị? Tánh của chúng ta thì nó hoàn toàn thánh, thanh tịnh. Chứ đừng có tưởng rằng cái tánh chúng ta nó vọng động. Chúng ta lầm tưởng. Chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta cứ tưởng rằng cái tánh của chúng ta nó đầy đủ những cái tham lam, sân hận, si mê. Tánh của mình vốn nó không tham. Thì ngay nơi tánh mà tu tức là bố thí rồi. Không tham mà tu là bố thí rồi, gì nữa phải không quý vị? Thấy không? Không sân mà tu tức là thiền định rồi, chứ còn gì nữa. À, mà cái điều này á, điều chúng ta không nhận ra rơi mình. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh đó, Đức Lục Tổ Huệ Năng một hôm nọ, Ngài tự duy thốt lên: Hà kỳ tự tánh bổn từ thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn từ cụ túc, Hà kỳ tự tánh bổn vô di động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Một sự ngạc nhiên kỳ lạ, nào ngờ rằng tự tánh của mình từ xưa đến nay vốn nó thanh tịnh. Mình cứ tưởng đâu là mình là một cái thứ động, không phải. Cái tánh của nó vốn thánh, thanh tịnh, không có còn, không có mất, không có hơn, có thua, không lớn, không nhỏ. Quý vị có nhớ trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật khai thị cho ngài La Hầu La không? Cho ngài A Nan không? Bảo A Nan đánh tiếng chuông, phải không? Bảo La Hầu La đánh tiếng chuông, hỏi A Nan là tiếng chuông con ông có nghe không? Dạ bạch Đức Thế Tôn nghe. Phải không? Rồi bắt đầu một chập nữa tiếng chuông nó không còn nữa, hỏi ông có nghe không? Dạ không nghe. Chứ bắt đầu bảo La Hầu La đánh lại tiếng chuông, ông có nghe không? Nó dạ nghe. Ủa sao ông lại lắm chuyện á? Mới nói nghe đó, rồi nó không nghe, rồi nói nghe. Thực ra có nghe không quý vị? Cái tánh nghe nó không hề mất. Cái tiếng chuông đó nó có gì? Nó có còn có mất như cái tánh nghe đó không? Không mất. Khi có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông. Khi không có tiếng chuông có nghe không? Nghe im khô, phải không? Nghe không có gì hết, chứ đâu phải không nghe. Không nghe là biết sao? À quý vị, bây giờ cái tánh thấy của mình cũng giống như vậy đó. À, mặt trời sáng lên thì thấy, đi trong đêm tối có thấy không? Thấy túi thui, chứ đâu phải không thấy. Không thấy mù à? À quý vị, thấy nhưng mà thấy túi thui. Cái tánh của mình nó luôn luôn nó là như thế đó. Cho nên ngài Hiện Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh, nào ngờ rằng tự tánh vốn bổn từ cụ túc, là vốn nó đầy đủ. Tánh của mình vốn nó đầy đủ tất cả các công đức lành làm đó, không chạy đi đâu cả quý vị. Cho nên Đức Khổng Tử mới dạy á, vạn vật giai bị y ngã, phản thân nhi thành lạc mạc đại yên. Vạn vật đều đầy đủ ở trong ta, hãy quay lại và thành khẩn với nó thì không có niềm vui nào lớn bằng cả. Có đầy đủ ở trong ta cả, mà chúng ta thì sao? Cái dướng giác chạy đi tìm, chạy đi tìm cùng hết trơn á, tìm hết chỗ này, tìm tới chỗ kia. Chúng ta suốt một cuộc đời đi tìm, đi kiếm, đi tìm cái gì ở bên ngoài chúng ta đó, mà thực ra tất cả đều đầy đủ ở trong ta. Cho nên Đức Lục Tổ Hệ Năng mới nói là hà kỳ tự tánh bổn từ cụ túc, vốn nó đầy đủ. Hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, vốn nó không có lay động. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ đâu rằng tự tánh của mình nó có thể sanh ra tất cả các pháp, nó có thể sanh ra tất cả muôn công đức đức lành đầy đủ ở trong đó. Thì bây giờ cứ theo tánh đó để mà tu thì gọi là xứng pháp hành. Tánh của mình không tham, trừ trong cái tánh không tham đó chính là bố thí, là đại bố thí, phải không quý vị? Đâu cần phải xách tiền để cho mới là bố thí đâu. À, gọi là xứng pháp hành. À, ngay nơi tánh của mình trụ trong cái niệm vô sân, tức là tâm của mình đạt được cái đức nhẫn, đâu có cần phải tu cái hành nhẫn dục nữa đâu, đó là đại nhẫn dục rồi, gọi là xứng pháp hành. Quý vị hiểu không ạ? À, cái điều này nó hơi cao một tí, cái về quán tiền quý vị bị thấy. À, thứ nhất là báo oán hành, cái thứ hai là tùy duyên hành, phải không? Cái thứ ba là gì? Xứng pháp hành. Và cái thứ tư là vô sở cầu hành. Vô sở cầu hành tức là cái hành không cầu. Đạo Phật là cái đạo không cầu, vô cầu, mà phải không quý vị? Không có cầu, bởi vì thực ra tất cả các pháp vốn nó vô ngã, vốn nó vô ngã. Mình hãy trù trong cái tánh đó thì tự nhiên tất cả các pháp nó đều đầy đủ, khỏi cần cầu nó cũng đầy đủ. Mà nếu mình cầu thì mãi mãi vẫn không đủ, đó là cái nghịch lý, đúng không? Bởi vì các pháp vốn nó đầy đủ như vậy rồi thì có gì nữa mà cầu. Cầu tức là mình đã tự mình từ trước cái mình đang có để mình chạy đi tìm cái gì ở bên ngoài của mình, phải không quý vị? Mà cái bên ngoài có không? Không có, nó ở trong đây chứ đâu ngoài đó, phải không? Cho nên mình chạy ra ngoài rốt cuộc mình không có được gì cả. Cho nên người tu pháp môn niệm Phật thì cần phải khởi cái tâm, cái hành gọi là vô sở cầu hành. Quý vị cứ trụ trong câu Nam Mô Di Đà Phật một cách nhất tâm đi, từ khắc tất cả các pháp được thành tựu một cách đầy đủ, không cần cầu gì cả. Quý vị thấy rõ không? À, bốn cái hành này người tu pháp môn niệm Phật cần phải liễu tri, để trong từng ngày từng giờ chúng ta niệm Phật, làm sao chúng ta biết quán tưởng để cũng cùng một câu Phật mà chúng ta được lợi lạc rất là lớn. Cũng Nam Mô Di Đà Phật mà người ta thì cái vốn cũng bằng mình, mà có những cái lời thì lại thua lỗ thì vô lý, đúng không? À, phải khởi lên cái tâm như thế. À, bây giờ thời gian á cũng gần hết rồi. À, chúng tôi cũng xin dành vài phút ha để kể cho quý vị nghe về kia những ngày cuối cùng của Hòa Thượng Tôn Sư chúng tôi. Sở dĩ tôi nói tôi có một cái niềm tin rất là tuyệt đối đối pháp môn mà mình tu tập á, là bởi vì trong đời sống tôi có cái may mắn tôi đã gặp được những bậc chân sư, tôi có may mắn, tôi có phúc duyên, tôi gặp được những bậc thầy mà cả đời sống hàm hành của các ngài đó đã để lại những hình ảnh ra đi rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như là hòa thượng sư huynh của thầy chúng tôi đó, là hòa thượng Tùy Ý ở Tam Kỳ gì đó, Tam Kỳ Quảng Nam Đà Nẵng đó quý vị, ngài ra đi cũng rất là an lành, tức là ngài cũng bấm tay tính ngày tính giờ, rồi gọi đồ chúng thì giả về, rồi bắt đầu mời một hòa thượng đến để khai thị pháp cho, rồi tay bắt ấn nằm nghiêng một bên rồi ra đi một cách nhẹ nhàng. Quý vị thấy đời sống đó. Mà trong sự tu tập của pháp môn Tịnh Độ chúng ta đó, thì trong kinh trong luận dạy rất là rõ ràng, là gì? Tâm gì? Thân không bệnh bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định, phải không? Dự tri thời chí, thân không bệnh khổ, tức là biết trước về chết, thân không có bệnh khổ, tâm không có tham luyến, ý không có điên đảo. Đó là một kết quả vô cùng tuyệt vời đối với một người tu pháp môn tịnh độ, phải không? Tức là chứng kiến hình ảnh của hòa thượng Tùy Ý và kia rồi. Còn á, hòa thượng Tôn Sư của chúng tôi đó, thì quý vị biết cả một đời của ngài đó, tôi nghĩ, xin lỗi quý vị ha, tôi nghĩ là chắc ngài khó tình được lắm. Bởi vì sao? Đi thuyết pháp cùng khắp phải suốt mấy chục năm như vậy, giảng nói thao thao bất tuyệt. Thầy tôi đó, thầy nói coi như thầy nói pháp mà vừa rồi tôi có làm cái câu đối để ca tụng ngài đó, tức là tam bất đúc thân hành, nhất sanh tàng ý, tứ vô ngại biện tài, thất chúng đồng quy. Tức là cả đời sống của ngài là tu phạm hành tam bất đúc, ăn thiếu, ngủ thiếu, mặc thiếu, cả đời sống thân hành suốt một đời như vậy, làm tất cả mọi việc, nhưng mà thực ra đời sống thì rất là giản dị, rất là đơn sơ. Nhưng mà về cái khả năng biện tài của ngài đó thì coi như là thao thao bất tuyệt. Tứ vô ngại biện tài là gì quý vị? Lý vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và nhạo thuyết vô ngại. Đứng về lý đó, để mà giảng nói cho người nghe đó thì không hề ngăn ngại, luôn luôn thông suốt. Đứng về nghĩa đó cũng thông suốt. Đứng về từ ngữ là cái khả năng diễn đạt đó cũng luôn luôn thông suốt. Và có cái đặc biệt tí nữa là gì? Nói pháp một cách hoan hỷ và nói hoài không biết mệt đó, gọi là gì quý vị? Gọi là nhạo thuyết vô ngại đó. Nhạo thuyết là thích nói đó, nói thôi, cái gì là bất kỳ ai đến lúc nào thầy cũng nói pháp được hết đó. Nói từ sáng đó, cho tới tối cũng nói được, hết ngày này qua ngày khác nói cũng được. Pháp gì muốn nói là ngày sẽ nói pháp đó. Gặp người tu thiền đến thì thầy sẽ nói pháp thiền, gặp người tu tịnh độ đến thầy sẽ nói pháp tịnh độ. Nói một cách không mệt mỏi, càng nói giọng càng trong ra, càng nói càng khỏe ra. Cái đó gọi là nhạo thiết vô ngại đó. Thầy có được cái đó đặc biệt lắm. Một giảng sư mà suốt mấy chục năm thầy để giảng như vậy, thì tôi nghĩ đó, cái giảng như vậy thì công đức rất là lớn, cái phước báo rất là lớn đó. Nhưng mà cái sự tình tâm đó, nó sẽ khó. Bởi vì tâm sẽ duyên theo cảnh đó, duyên theo ngôn ngữ, duyên theo pháp đó. Tôi cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà đùng một cái thì thầy tôi, nhưng mà trong thời gian đi thuyết pháp thì thầy tôi vẫn tu hành rất là miên mật. Và tôi xin kể thêm một cái hành nữa là sư phụ tôi có cái gì, sư phụ rất thích lễ lại. Sáng nào sư phụ cũng dạy lại thủ ăn từ chư Phật, các vị Bồ Tát tới các vị tổ sư tịnh độ, rồi lại các bậc tông sư của mình. Sáng nào cũng dạy và lại Phật lại tổ cả. Ở chùa thì lại ở chùa, và đến ở nhà Phật tử thì sáng lại cũng ra, cũng lễ lại, không bao giờ bỏ lại. Thầy có cái hành đó là một cái hành lễ lại mà tôi nghĩ là cũng đáng kể để nói cho quý vị biết, và chúng ta cố gắng thực hành theo, bắt chước theo. Cái hành lễ lại là một cái hành rất là quan trọng. Rồi năm 74 tuổi thì hòa thượng nhập thất được một năm, thì trong khoảng một năm đó thì hòa thượng đọc lại toàn bộ kinh điển Đại Thừa, tức là Agama đó, và kinh điển Nikaya, rồi ngài rút tỉa tất cả những cái cốt tủy trong những kinh điển đó làm thành hai quyển sách mỏng. Thì đến tháng 2 vừa rồi đó, là năm nay có 2 tháng 2 phải không quý vị? Thì cái ngày 30 tháng 2 thầy vào thất là thầy khỏe lắm, nhìn thầy hồng hào, mạnh khỏe lắm, lúc nào vô thấy cũng tươi cười, cũng rất là khỏe khoắn. Thì cái ngày 30 tháng 2 tôi vào thất đó, thì tự nhiên tôi thấy trên khuôn mặt của thầy đó hiện lên một cái nét gì đó ưu tư, lo lắng, và nhìn thấy thầy có vẻ hơi sút một chút xíu. Tôi mới hỏi chứ mà thầy bệnh hả? Thầy mới nói là thầy cũng có vẻ ưu tư một cạnh nữa. Thầy mới nói là hôm nay thầy nằm mộng, thầy thấy một cái giấc mơ kỳ lạ quá. Mấy bữa thì thầy thấy chư Phật chư Bồ Tát, ngài gặp ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền rồi bình thường. Chẳng hạn như là lên gặp ngài Bồ Tát Văn Thù, ngài Văn Thù nói ông Phổ Hiền ở trong á, thì Phổ Hiền đang thuyết pháp ở trong á, thì thầy mới vào gặp ngài Phổ Hiền, thì ngài Phổ Hiền mới giao chùa cho thầy. Thì thầy mới nói con đã giao chùa cho người khác rồi mà con bây giờ con nhận chùa nó thêm làm gì nữa. Đại loại là thầy thấy các vị Bồ Tát là thường xuyên. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều nha, ở đây tôi trong đây tôi sẽ nói về cái chuyện mà vô sở cầu hạnh của quý vị hồi nãy. Tất cả những cái khi chúng ta tu tập đó là luôn luôn nó có thể hiện ra tất cả những cái tướng, những cái tướng trạng. Tướng trạng đó tùy theo cái nghiệp của mình mà lành hay dữ, đúng không? Nếu chúng ta có bạch nghiệp thì nó hiện ra những cái tướng hiền lành, những cái tướng vui, phải không? Nếu chúng ta có hắc nghiệp thì nó hiện ra những tướng dữ, chẳng hạn như bị chó cắn, bị lửa cháy, bị nước lụt trôi, đó là những cái tướng dữ, đó là hắc nghiệp. Mà nếu gặp những cái hình ảnh vui vẻ, chư Phật, chư Bồ Tát là những tướng tướng lành. Nhưng quý vị nên lưu ý như thế này nhé, dù tướng nào thiền hay là ác thì nó cũng đều là huyễn, đều là không không thật, phải không quý vị? Nếu cái tướng mà hiện ra đó đó nó là một cái tướng, một cái kết quả do cái tâm thanh tịnh chúng ta mà nó chiêu cảm lấy đó thì tốt rồi, thì không nói làm chi, phải không? Mà nếu đó cái tướng hiện ra là do cái tâm mong cầu của chúng ta đó thì sao? Đó chính là ma chướng trong sự tu tập. Cho nên hồi nãy tôi có nói tới vô sở cầu hạnh đó, tôi lưu ý quý vị, hầu hết các vị Phật tử tu tập và nhất là tu pháp môn niệm Phật đó thì thường cầu mong, phải không quý vị, là được thấy Phật, được cái vị Bồ Tát xuống. Biết đâu đêm nào nằm mơ đó không biết là tự nhiên thấy Phật lần, thấy Bồ Tát lần, đâm ra sung sướng, phải không? Sung sướng thì sao? Khởi lên cái tâm mong cầu. Chính vì cái tâm mong cầu đó mà ma nó sẽ hiện ra, nó quấy phá các vị đó, và nó có thể nó dắt dẫn các vị đi đến những con đường lệch lạc đó. Đó là cái chuyện mà người tu pháp môn niệm Phật cần phải biết, không có cầu gì cả. Nếu thực sự tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên nó hiện ra, còn cầu mong thấy chính là ma. Bởi vì sao vậy? Ma nó cũng có đầy đủ các thần thông để nó có thể hiện ra tất cả các tướng trạng của Phật, phải không quý vị? Tôi nhớ có một vị thiền sư đó, ngài gặp Ma Ba Tần. Ma Ba Tần nó nói là tôi có thể hiện ra tướng Phật được, cao lớn rồi ánh sáng hào quang rồi phóng ra y như Phật vậy đó. Thì thiền sư này không tin, nói tướng Phật làm sao mà ông hiện cho giống Phật được. Thì Ma Ba Tần nói sao? Con có thể hiện ra giống y Đức Phật đó, mà con chỉ xin một điều rằng á, khi con hiện ra tướng Phật đó, xin ngài đừng có đảnh lễ mà con tổn phước á. Ma Ba Tần đó quý vị, nó nói như vậy đó. Thì nói vừa dứt lời bắt đầu nó hiện ra tướng Phật đi ngờ ngờ, ánh sáng vàng rực cả một tầm như vậy. Vì thiền sư thấy hình ảnh của Đức Phật đó là tự nhiên khâm ngưỡng quá, mới sụp lại từ những cái tướng kia biến mất đó, tướng đó là ma đó chứ không phải là Phật đấy. Cho nên sự tu tập mà chúng ta cầu mong á, hiện những cái tướng lành đó, mà cái tâm cầu mong đó nó sẽ tạo thành những cái ma chướng dắt dẫn chúng ta, nó dắt chúng ta ra khỏi cái câu niệm Phật mất tiêu rồi, chúng ta cứ đuổi theo những cái đó, đó là cái nguy hiểm, phải không quý vị? Tôi quay trở lại câu chuyện của sư phụ tôi. Thì sáng ngày 30 tháng 2 tôi vào thì sư phụ có vẻ ưu tư như vậy, thì tôi hỏi vì sao, thì sư phụ mới nói rằng sư phụ tự nhiên mộng thấy chư thiên trên cõi trời đó, tầng trời thứ 33 đó xuống thỉnh sư phụ đi thuyết pháp, đi giảng kinh kiến chánh, kinh kiến chánh. Thì sư phụ mới nói chứ con đâu có biết kinh, tôi đâu có biết kinh kiến chánh là kinh gì đâu, tôi chưa đọc bao giờ chứ. Thế mà người ta cũng rước đi, cũng lộng đồ là che hầu rất đi, là có một người họ cầm quyển kinh đó họ để ngay trước mặt như thế này nè, để mà chi quý vị xem nên mà vô giảng đó. Là đó là cảnh giới tầng trời thứ 33, là tầng trời cao nhất trong ba cõi, quý vị thấy rõ không? Ba tầng trời đó là tầng trời là cao nhất đó, là tầng trời thứ 33. Thì tôi mới thưa với sư phụ như thế này. Tôi nói là có thể là do mấy bữa nay sư phụ tùng kinh đó, cái tương ưng bộ kinh đó, nó diễn tả cảnh giới của tầng trời thứ 33 đó, sư phụ bị ám ảnh cho nên bây giờ sư phụ bỗng thấy.